say mộng Giang Sơn, chương 737. Nhìn trộm bí mật, góc truyện audio.com, Dư Phú, đem thêm bình rượu đến. Tề Đinh dặn dò một tiếng, liền có một người đàn ông vạm vỡ sáng ngời ra nhà lều, loạng choạng hướng về một căn nhà cỏ lớn cách đó không xa tiến đến. Sắp chìm trong giấc ngủ say, chỉ có chỗ này các tướng lĩnh khiết đan hàng ngày hội nghị, nơi ánh lửa còn hừng hực, trong phòng đốt một đống lửa trại, trên mặt có một bát tô, trong nồi nước sôi cuồn cuộn, mùi thịt nồng đậm tràn ngập thật xa. Ở xung quanh nhà lều nghị sự còn xây dựng vài chục tòa đại hình nhà lều, có tòa dùng để cất trữ lương thực, có tòa dùng để kho quần áo và đệm chăn cùng với khác các loại vật tư, còn có một tòa kho chuyên môn cất trữ rượu ngon. Nhà lều đều không có khóa, cũng không cần khóa lại, hơn nữa không ai trông giữ, toàn bộ doanh địa là đóng kín lại, không có người ngoài, tộc nhân cũng sẽ không có ai dám đến đây đánh cắp. Dư Phú uống đến đầu óc quay cuồng, vừa mở ra cửa nhà lều, sờ soạng liền đi vào. Vừa vào cửa chính là mấy hàng đống bình rượu cao cao, không cần đốt đèn nhưng y vẫn biết vị trí, Dư Phú rượu hưng say sưa thuận tay vơ một cái, mò tới một vò rượu, liền kích động ôm lấy, xoay người đi ra ngoài. Dương Phàm đứng ở trong bóng đêm, âm thầm kinh sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa mới Dư Phú hơi kém một chút liền đụng đến trên người của hắn, Dương Phàm tình thế cấp bách nhanh trí thuận tay nắm lên một cái bình rượu đưa tới. Cũng may Dư Phú kia vừa mới từ chỗ sáng tiến vào, hai mắt còn tối đen, hơn nữa uống có chút nhiều, còn tưởng rằng là chính mình từ một đống bình rượu sờ soạng ra một vò. Dư Phú đi ra nhà lều, dùng chân móc móc đem nhà lều cửa đóng lại, liền hát ngân nga chạy vội khỏi nhà lều. Dương Phàm âm thầm thở dài, đợi tiếng bước chân của y đi xa, cũng từ trong nhà lều lặng lẽ chui ra. Hắn tối nay tới, nhưng thật ra là đến nhà lều cách vách vơ vét bổ phẩm, mặc dù đa số dược liệu hắn cũng không nhận ra, nhưng là từ nhỏ luyện võ. Vì chịu đựng gân cốt lớn mạnh nguyên khí, sư phụ cũng cho hắn không ít thuốc bổ cường tráng thân, những dược liệu này hắn đều biết. Bệnh của An Nô một nửa là tâm bệnh tích tụ, một nửa là thân thể tiêu tụy, rốt cuộc sau khi biết được Dương Phàm bình yên vô sự, tâm bệnh đã không thuốc mà khỏi, nhưng thân thể suy yếu cũng không phải chỉ lực lượng tinh thần có thể khôi phục. Dương Phàm thấy thân thể của nàng suy yếu, không ăn uống hút cháo lại bổ sung không được bao nhiêu thể lực, mới nghĩ lấy cho nàng ít đồ ăn lót dạ. Thuốc bổ tới tay, Dương Phàm lại nghĩ tới dùng rượu có thể trợ giúp dược lực phát tán, vì thế lại chui vào nhà lều cất rượu, lặng lẽ lấy một túi rượu. Lúc này vật đã tới tay, hắn chính là muốn rời đi, nhìn thoáng qua tòa nhà lều ánh lửa hừng hực, bỗng nhiên có chút cảm giác kỳ quái. Những người khiết đan tối nay chỉ là uống rượu tụ hội tầm thường sao? Dương Phàm đã ở trong này ở thật lâu, bình thường chưa bao giờ thấy bọn họ đêm khuya không ngủ, phần đông thủ lĩnh lúc này tụ hội, nếu nói là để ăn mừng, buổi chiều hôm nay bọn họ đã công bố tin tức. Toàn bộ doanh trại đều chúc mừng qua, chẳng lẽ là rượu mừng chưa hết? Trong lòng Dương Phàm hơi hơi phát ra một chút nghi ngờ, theo bản năng liền hướng này tòa nhà lều lao đi. Nhà lều Tề Hưng ngồi ở đầu, Phí Mạt và mấy viên tướng lĩnh lần lượt ngồi ở tả hữu của y, mỗi người trước mặt đều có một chậu thịt dê, rau dại, quả vỏ cứng, ít nước và thực vật. Góc truyện audio.com, Phí Mạt cầm lấy một khối thịt dê đầy mỡ, đang há mồm ăn liên tục nhai đến hai má bóng nhảy. Đầy tay đều là dầu trơn. Dư Phú trở lại trong phòng, vạch tấm vải che cho mỗi đại thủ lĩnh trước mặt đều rót một bát rượu lớn, cuối cùng còn lại một chút rượu ở đáy, vui thích trở lại trước bàn của chính mình, gặp trên bàn đã không còn thịt liền mang theo chậu đi về phía trong nồi nước sôi lại mò mấy khối lớn. Thịt dê vẫn chưa hoàn toàn nấu chín, một ngụm đi xuống, tơ máu lan ra y cũng ăn được mùi ngon. Tề Đinh ngồi ở đầu, đang chờ một gã tướng lĩnh cao hứng phấn chấn cao giọng hát xong ca, giơ lên bát rượu uống một hớp lớn, liền cao giọng nói. Các vị, đều yên lặng một chút, trong phòng rất loạn, lại sau một lúc lâu mới yên tĩnh, Tề Đinh nói. Tiên hữu khiết đan, vô thượng khả hãn tuy rằng về tới thiên thần điện phù, nhưng là chúng ta còn có đại nguyên soái, chúng ta vẫn bách chiến bách thắng như trước. Quân Đường lần này nhất bại, không còn có lực lượng nào có thể chống lại chúng ta. Các tướng lĩnh lập tức đánh trống reo hò lên, Tề Đinh hai tay đập một cái, trầm giọng lại nói. Đại nguyên soái đã truyền lại mệnh lệnh, lệnh chúng ta theo trong núi sâu đem toàn tộc rời đi ra ngoài, rời đến căn cứ Doanh Châu phía tây bắc 400 dặm chỗ miệng diều hâu hiểm yếu ở đàng kia kiến tạo thành trì của chúng ta. Mọi người hôm nay uống thống khoái, ngày mai bắt đầu chuẩn bị, sáng ngày mốt sớm khởi hành. Tề Đinh lại hút một ngụm rượu, nói. Đại nguyên soái hiện tại vẫn chưa về, hắn tính toán thừa dịp thắng đánh tiếp thêm mấy chỗ để ỉ vào, nếu chúng ta phải xây thành trì rồi, hiện tại chỗ tài vật này là còn lâu mới đủ, còn phải lại cướp đoạt đồ vật này nọ nhiều hơn mới được. Dư Phú hét lớn, Tề đại ca, ta vốn tưởng rằng Đại Đường có bao nhiêu lợi hại đâu, không nghĩ tới bọn họ yếu như thế, quả thực là một đám gà đất chó kiểng, bọn họ làm không nên việc như thế, chúng ta tại sao sợ gì chứ, làm gì phải chạy đến miệng diều hâu xây công sự tốn thời gian lại cố sức đấy, không bằng đánh hạ một tòa đại thành, chúng ta chiếm lấy là được. Dư Phú vừa nói, lập tức còn có vài vị đại đầu lĩnh hưởng ứng, Tề Đinh trừng mắt nhìn bọn họ nói. Không thể khinh địch, một đường đại quân của Tào Nhân Sư kia nếu không có khinh địch sao có thể dễ dàng bị chúng ta giết chết. Người có biết Đại Đường Giang Sơn có bao nhiêu sao? Đại Đường còn có rất nhiều binh mã, chỉ có điều phân tán trú đóng ở các nơi, rút ra không được. Bằng vào lực lượng của chúng ta bây giờ tuy rằng để đùa bọn họ, nhưng muốn nói theo chân bọn họ chính diện đối kháng, còn lâu mới kịp. Cứ việc triều đình liên tiếp hao tổn mấy chục vạn quân tốt, chỉ cần bọn họ muốn đánh nhau, như trước vẫn có thể rút ra binh lính, nhưng chúng ta chẳng sợ chỉ chết mất 3 năm vạn binh sĩ, còn có người sao? Dư Phú lạnh lùng trừng mắt nhìn các tướng lĩnh nóng đầu liếc mắt một cái, lại nói. Chúng ta cướp một thành lương thảo, gần như liền đủ toàn tộc nhân chúng ta ăn được một mùa đông đấy. Nhưng những lương thảo này với Đại Đường mà nói có xem như tổn thất lớn. Nếu chỗ lương thảo này của chúng ta bị hủy, toàn tộc nhân của chúng ta phải nhẫn chịu đói đông lạnh, mà triều đình tái điều động lương thực đủ để cung ứng mấy chục vạn đại quân cũng dễ như trở bàn tay. Luận gia nghiệp người ta so với chúng ta dày hơn. Cho dù bọn họ là gocchuyenaudio.com, cái phá gia chi tử, phần gia nghiệp tổ tông cho bọn hắn tích chữ này cũng đủ cho bọn họ hào hào bại thượng một hồi đấy, nhưng chúng ta căn cốt quá mỏng, một lần thảm bại đều cũng không chịu được, sao có thể không cẩn thận. Các tướng vâng dạ, lúc này mới nhớ tới gia nghiệp của Đại Đường khổng lồ cỡ nào, bọn họ tuy rằng đánh vài lần thắng trận, tuy nhiên lúc này mới là có dũng khí quyết tâm thành lập căn cơ của chính mình, thành này cũng còn không đứng vững được, muốn nói hoàn toàn đánh bại Đại Đường, thực là xa xa không đến, không khỏi trầm mặc xuống. Tề Đinh mặc dù không hy vọng bọn họ quá mức kiêu ngạo, ngông cuồng, lại cũng không muốn đả kích sĩ khí, thấy bọn họ có chút trầm mặc lại cười ha hả. Khích lệ bọn họ, nói, Đại Tần năm đó hùng mạnh không? Đại Hán năm đó hùng mạnh không? Đại Tùy năm đó hùng mạnh không? Cường đại trở lại đế quốc Giang Sơn có khổng lồ tựa như ngọn thảo mộc này, luôn luôn có một ngày thọ tận. Đại Đường cũng không ngoại lệ, chúng ta hôm nay so với bọn họ nhỏ yếu, nhưng chúng ta có thể đi từng bước một để lớn mạnh, bọn họ bị lão bà tử kia gây sức ép xuống, đang đi từng bước một đến sự suy vi, trời cao đúng là công bình. Mỗi người đều cho ngươi cơ hội, liền xem ngươi nắm được hay không nắm được. Chúng ta bây giờ là yếu đi một chút, nhưng chúng ta có giúp đỡ của bầy sói, thì lão hổ cũng muốn bỏ trốn mất dạng. Phí Mạt trừng mắt lên nói, Tề đại đầu lĩnh, ngươi nói là Hề Nhân sao? Hề Vương giảo hoạt, mỗi cuộc chiến nhất định xem chừng chúng ta thắng bại mới làm tiếp hành tung, hơn nữa Hề Nhân vũ lực cũng thật sự là yếu, chỉ có thể tiểu đà tiểu nháo, kiềm chế một chút võ du nghi, đến hiện tại cũng không phát binh đến Hà Bắc hội hợp tác chiến với chúng ta. Dựa vào bọn họ, Tề Đinh đắc ý cười, lắc đầu nói. Không không không, Hề Nhân nào có thể, nhưng nếu là người đột quyết thì sao? Hắn quỷ bí liếc mắt một cái về phía mọi người nói. Đại Nguyên Soái đã quyết định liên hợp với đột quyết cùng chung tay để đối phó Đại Đường. Các tướng lĩnh vẻ mặt biến đổi, nơi chăn nuôi của bọn họ tiếp giáp với đột quyết chịu người đột quyết ức hiếp không ít. Sở dĩ vẫn không cùng người đột quyết có xung đột lớn, nguyên nhân chủ yếu là bọn họ cũng là du mục. Hơn nữa trình độ cuộc sống so với người đột quyết còn không xong, người đột quyết thật sự không có hứng thú có ý đồ với bọn họ bởi vì không có gì để tranh đoạt đấy. Nhưng giữa hai tộc ngẫu nhiên sẽ bởi vì đồng cỏ và nguồn nước mà phát sinh tranh đấu, kết quả lần lượt tranh đấu, làm cho bọn họ rất rõ ràng, vũ lực của người đột quyết so với bọn họ thì cường đại hơn rất nhiều. Hai tộc tuy rằng quan hệ không hòa thuận, nhưng hiện tại cùng đối mặt tên địch nhân Đại Đường này, thì đương nhiên có khát vọng làm đồng minh rồi. Các tướng lĩnh vừa nghe bèn mừng rỡ, đều hỏi, lời ấy là thật sao? Tề Đinh khẳng định mà nói, đó là đương nhiên, Đại Nguyên Soái phái người mang tin đến, chỉ bảo ta dẫn dắt toàn tộc rời tới Doanh Châu xây công sự. Người đến là tâm phúc của Đại Nguyên Soái, hắn nói, Đại Nguyên Soái đang chuẩn bị phái người đi đột quyết hướng Mặc Suyết Khả Hãn tỉnh cầu liên minh, chỉ cần người đột quyết cùng chúng ta hợp minh, ha ha ha. Cạn ly, cạn, chúng đầu lĩnh dũng khí tăng gấp bội, đều nâng bát rượu lên. Dương Phàm núp ở trong bóng tối, gocchuyenaudio.com, thầm giật mình, triều đình mệt mỏi, hiện giờ ứng phó một khiết đan nho nhỏ như này cũng cố hết sức, nếu lại để cho khiết đan và đột quyết liên hợp lại, đột quyết và thổ phiên còn có liên hệ, mà Hề Nhân cũng vì thế mà dũng khí đại tráng, đến lúc đó. May mà Nam Cương chi loạn đã bị ta bình ổn, nếu không toàn bộ đế quốc quanh thân các nơi đều đồng loạt làm khó dễ rồi. Nhưng mặc dù Nam Cương bất loạn, nếu thổ phiên, đột quyết, khiết đan, hề tộc liên kết cũng là một hồi tai nạn không thể tưởng tượng a. Dương Phàm lo lắng lui ra, cũng may đây là đang là trong hang ổ của người khiết đan ở Thâm Sơn, căn bản không ngờ sẽ có gian tế, Dương Phàm là tù binh duy nhất may mắn còn tồn tại đã bị bọn họ hoàn toàn không để ý đến, bốn phía căn bản không có phái người trông coi, nếu không Dương Phàm hiện tại mất hồn mất vía, thân hình không đủ linh hoạt, khó bảo toàn không bị phát hiện. Hắn căm hận Võ Tắc Thiên vì quyền lợi cá nhân hại tử giết tôn, đem trung thần danh tướng lúc trước tụ tập dưới một mái nhà tàn sát đến thưa thớt. Hắn căm hận Võ Thị chuyên quyền, đem nhiều người tộc họ Võ không có mang binh quá một ngày như vậy xếp vào quân đội cầm giữ quân quyền, qua nhiều năm như vậy, quân tâm sĩ khí, Võ bị thao luyện, toàn bộ bị coi nhẹ. Nếu không có như thế, Tào Nhân Sư dùng cái gì mà được làm chủ tướng, tướng lĩnh Lý Đa Tộ có kinh nghiệm chiến trận phong phú như vậy lại chỉ có thể ở hậu doanh quản đồ quân nhu, nếu không có như thế, Vương Hiếu Kiệt ở phía trước anh dũng chém giết, Phó Nguyên Soái bỏ trốn mất dạng, khiến tam quân hỗn loạn, liên chủ soái đều vì bị chen chúc mà bị rớt xuống vách núi, nếu không có như thế, dùng cái gì mà để một Võ Du Nghi chỉ huy hơn 10 vạn đại quân tiêu diệt phỉ, lại thủy chung không dám cùng địch đánh một trận, thậm chí không dám cùng với Vương Hiếu Kiệt Nam Bắc hô ứng chủ động xuất binh, chỉ một mặt núp ở bên trong thành trì quả là hiếm thấy. Dương Phàm căm hận hết thảy, cho nên muốn phủ định hết thảy, hắn không cho rằng Giang Sơn thiên hạ này, hàng nghìn hàng vạn lê dân cũng chỉ là một cái lợi thế để Võ Mị Nương cướp lấy quyền lợi. Giữa các nước lúc chiến tranh, hắn không thể ứng đối, mặc dù hắn có thể thuyết phục trưởng lão Thất Tông, vận dụng toàn bộ lực lượng của kế tự đường, cũng không có khả năng thay thế được tác dụng của quốc gia. Nhưng hắn là người đường, khiết đan và đột quyết một khi hợp minh, hề tộc và thổ phiên dáng vẻ bệ vệ cũng sẽ càng tăng lên, mà Nam Cương cũng khó đảm bảo là không có người nhân cơ hội làm khó dễ, đại đường sắp trở thành miếng thịt béo bị một đàn hổ lang sâu xé, hắn làm sao có thể ngồi nhìn liên minh này. Tuyệt đối không thể, cách chương.